trung phong tam thời hệ niệm pháp sự toàn tập. Tập 93, pháp sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Tịnh Tông Học viện Úc Châu ngày 2 tháng 7 năm 2003. Kính thưa chư vị đồng học, chúng ta lại tiếp tục xem bài kệ Tứ Hoằng Thệ Nguyện. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Bài kệ này trong buổi giảng lần trước đã giảng hai câu phía trước. Bây giờ chúng tôi tiếp tục giảng hai câu phía sau. Bởi vì bài kệ này là tổng nguyện của tất cả chư Phật Như Lai, là thứ tự tu hành của tất cả Bồ Tát. Bài kệ này là tổng cương lĩnh chỉ đạo. Chúng ta là sơ học phải bắt đầu học từ đâu? Đầu tiên là phải phát nguyện. Phải thật sự phát nguyện thì hành sẽ không khó. Thật tại mà nói, trong Tứ Hoằng Thệ Nguyện thật sự chỉ có một nguyện là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Còn ba nguyện phía sau hoàn toàn là vì viên mãn cái nguyện thứ nhất, cho nên mới có ba nguyện phía sau. Làm thế nào có thể phổ độ chúng sanh, tất cả chúng sanh khổ nạn trong khắp pháp giới hư không giới, chúng ta có khả năng giúp đỡ họ hay không?
Tuy
chư Phật Như Lai Pháp Thân Bồ Tát có khả năng, cũng có tâm nguyện đó, vẫn phải cần một điều kiện khách quan. Điều kiện khách quan này là gì? Tức là chúng sanh phải chịu tiếp nhận, thì là có cảm. Chúng sanh chịu tiếp nhận tức là có cảm, không chịu tiếp nhận thì không có cảm, không có cảm thì không có ứng. Quý vị nhất định phải hiểu đạo lý này, có cảm thì có ứng. Cảm là chúng ta bằng lòng tiếp nhận, thì oai thần của Phật Bồ Tát gia trì. Cũng có các đồng học muốn hỏi, chúng tôi cũng rất vui lòng, cũng rất mong mỏi Phật Bồ Tát đến giúp đỡ chúng tôi, vì sao Phật Bồ Tát không đến? Đây là Đại sư Chương Gia, Ngài cũng thường nói, đó là bản thân chúng ta có nghiệp chướng. Không phải là Phật Bồ Tát không đến, là vì tự chúng ta có nghiệp chướng bị chướng ngại, nên Phật Bồ Tát gia trì không được. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Không phải là Phật Bồ Tát không linh, Phật Bồ Tát rất linh. Về nghiệp chướng tạp khí của mình quá nặng, chúng ta cầu Phật Bồ Tát đến giúp đỡ hoàn toàn là tâm ích kỷ, hoàn toàn là tự lợi, tự tư tự lợi là đại chướng ngại, không còn cách nào cả, không có cách gì cảm thông được. Nếu chúng ta không phải vì cá nhân mình, không vì tự tư tự lợi, chúng ta chỉ vì chúng sanh, chúng ta thành tâm cầu Phật Bồ Tát gia trì thì nhất định không có chướng ngại. Ý niệm vừa chuyển, đại công vô tư cũng tức là nói,
Ý
niệm của quý vị,
niệm thủ,
đã tương ứng với Phật Bồ Tát và tương ứng với tánh đức. Ở chỗ này lời khai thị của Thiền sư Trung Phong, bởi vì Ngài là bậc đại đức của Thiền Tông, Ngài là bậc đại thiện tri thức, đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Cho nên dù Ngài có nói cạn cợt đi nữa, nhưng ý vị vẫn còn sâu xa. Cho dù chúng ta nghe rồi hình như cũng hiểu, thật ra vẫn chưa hiểu. Cũng như bài kệ sám hối của Phổ Hiền Bồ Tát và tứ hoàng thệ nguyện của chư Phật Như Lai, chúng ta đọc tụng niệm rất thuộc lòng, hình như là hiểu, thật ra chưa hiểu. Vì sao chưa hiểu? Vì quý vị chưa thực hiện được, quý vị không làm được. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, nhưng quý vị vẫn còn rất oán hận chúng sanh, chán ghét chúng sanh. Quý vị tuyệt đối không bao giờ đi độ họ. Cho nên quý vị chưa thực hiện được nguyện này, tức không có một nguyện này, thì chắc chắn không có ba nguyện phía sau. Đây là đạo lý nhất định. Nếu như quý vị thật sự đã phát một nguyện này, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, cái đầu tiên là quý vị phải mở rộng tâm lượng, giống như chư Phật Bồ Tát vậy, tâm bao thái hư, lượng châu xa giới. Cái thứ hai là quý vị đối với tất cả chúng sanh quán thân bình đẳng, quý vị phải dùng tâm chân thành, thanh tịnh bình đẳng đối với tất cả chúng sanh trong khắp pháp giới hư không giới. Đó là quý vị đã thật sự phát cái nguyện này. Sau khi phát nguyện rồi thì niệm niệm phải thực hiện. Ta thật sự là muốn làm được, thật sự muốn làm được thì trước tiên phải tự độ. Phật tại trong kinh thường nói, Bồ Tát tự mình chưa độ mà muốn độ người, không có chuyện đó. Cho nên quý vị muốn độ người, trước tiên phải độ mình. Đó tức là thành tựu đức hạnh của mình. Đoạn phiền não là thành tựu đức hạnh. Học pháp môn là thành tựu học vấn. Thành tựu trí huệ, thành tựu năng lực, thì quý vị mới có bản lãnh giúp cho người khác. Có đức hạnh mà không có bản lãnh thì không được. Cho nên tu hành là phải có thứ tự. Trước tiên tu đức hạnh, sau đó thành tựu trí huệ, đến sau cùng thì thành vô thượng Phật đạo. Tại vì sao? Vì quý vị có khả năng phổ độ chúng sanh. Nếu quý vị không thành tựu vô thượng Phật đạo thì quý vị không thể độ hàng Bồ Tát Ma Ha Tát. Đây đều là địa thượng Bồ Tát và đẳng giác Bồ Tát. Họ đều là những bậc cao hơn quý vị. Quý vị làm sao có thể độ họ? Quý vị phải cao hơn họ thì quý vị mới có thể độ họ. Cho nên quý vị nhất định phải phát lời nguyện này: Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành, thì quý vị mới thực hành được viên mãn lời nguyện chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, thực hiện được cứu cánh. Bậc đẳng giác Bồ Tát cũng là chúng sanh. Phật môn thường nói chính pháp giới chúng sanh. Bậc đẳng giác Bồ Tát cũng là thuộc trong chính pháp giới. Chỉ có Phật là siêu việt chính pháp giới. Cho nên trên quả địa Phật mới có thể phổ độ chúng sanh. Nói đến học pháp không, trước khi chưa đoạn phiền não, học pháp môn cũng là giúp đoạn phiền não.
这个道理，
才hiểu cái đạo lý này.
À, so
cho nên tổ tổ tương truyền chỉ dạy cho hàng sơ học đều là nhất môn thâm nhập trường thời quân tu. Tại vì sao? Là vì đoạn phiền não, để thành tựu giới định của quý vị là vì đoạn phiền não, để cho quý vị thành tựu giới định trong định phát huệ. Sau khi khai trí huệ thì lúc đó mới thật sự là pháp môn vô lượng thệ nguyện học, như trong Kinh Hoa Nghiêm: thiên tài đồng tử vì chúng ta thị hiện đi tham học. Tham học là pháp môn vô lượng thệ nguyện học, do đây mới biết phát nguyện là phát bồ đề đại nguyện. Quý vị phát nguyện phổ độ chúng sanh, quý vị tu giới định, tức thành tựu căn bản trí. Ngài thiện tài được thầy chỉ dạy, thầy của thiện tài đồng tử là Văn Thù Bồ Tát. Sau khi ngài thành tựu giới định thì khai trí huệ, thể được định thì khai huệ. Lúc đó ngài mới đi ra ngoài tham học. Tham học là để thành tựu hậu đắc trí, tức thành tựu vô sở bất tri, cũng là thành tựu pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Vì sao phải thành tựu viên mãn hậu đắc trí? Vì căn tánh của chúng sanh không đồng, tuyệt đối không phải chỉ có một pháp môn mà có thể phổ độ chúng sanh, cho nên phải có nhiều phương pháp để độ nhiều căn tánh không đồng của tất cả chúng sanh. Cho nên học vô lượng pháp môn không phải vì cá nhân mình học, mà là vì chúng sanh mà học. Thế nhưng quý vị nên biết, vô lượng pháp môn đều là phương tiện tiếp dẫn tất cả chúng sanh. Đây là từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa, dùng nhiều phương tiện tiếp dẫn tất cả chúng sanh. Cũng phải nghĩ ra phương cách giúp cho thiện căn phước đức nhân duyên của chúng sanh được thành thục. Sau khi thành thục lại truyền pháp môn dạy cho họ tu hành. Pháp môn tu hành là gì? Là pháp môn niệm Phật vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chỉ có pháp môn niệm Phật mới là pháp chân thật, còn những pháp môn khác đều là phương tiện. Quý vị nghe tôi giảng Kinh Hoa Nghiêm, tôi giảng Kinh Hoa Nghiêm đã có nói nhiều lần, Kinh Hoa Nghiêm và Kinh Pháp Hoa đều là phương tiện, cũng không phải là chân thật, là tiếp dẫn hàng Bồ Tát đến Hoa Tạng thế giới, đến Hoa Tạng thế giới để tu hành. Còn những vị Bồ Tát nào mà thiện căn phước đức nhân duyên sâu dày như hàng Bồ Tát trong địa vị Tam Hiền thì phát tâm niệm Phật cầu vãng sanh. Nếu như thiện căn phước đức nhân duyên vẫn còn kém một chút thì nhất định phải ở trong Hoa Tạng thế giới tu đến địa thượng Bồ Tát, từ sơ địa để trở lên thì lúc đó trí huệ đã mở mang, không còn nghi hoặc nữa, có thể tin lời của ngài Phổ Hiền và Văn Thù dạy tu thập đại nguyện vương dẫn về Cực Lạc. Cho nên tại trong Kinh Hoa Nghiêm chúng tôi nhìn thấy thập địa Bồ Tát thủy chung không lìa niệm Phật, đây là điều rất rõ ràng. Thập địa Bồ Tát Thủy là bắt đầu từ sơ địa, chung là thập, nhất địa tức là bậc đẳng giác. Trong 11 ngôi địa vị này đều là niệm A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Quý vị nhìn thấy sau cùng chỉ có một pháp hiển thị ra, khiến cho quý vị nhanh chóng thành tựu. Thành tựu cái gì? Là thành Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Ở Tây Phương Cực Lạc thế giới tu hành thành tựu rất rốt ráo, viên mãn nhất. Từ Hoa Nghiêm trở về Cực Lạc, quý vị hãy chú tâm mà xem, chú tâm mà lãnh hội, thì chúng ta mới thật sự hiểu rõ ràng, minh bạch. Tôi cũng có nói nhiều lần cho các đồng học, lúc tôi còn trẻ bắt đầu học Phật, không có ai giảng cho tôi nghe rõ ràng thấu triệt như vậy. Tại vì sao? Vì nếu thầy giảng rõ ràng và thấu triệt như vậy thì tôi sớm đã tin rồi. Vì sao thầy không giảng rõ ràng? Điều này cũng là có nguyên nhân. Vì thầy của tôi là cổ nhân, là tư tưởng của cổ nhân, nên phương pháp giảng dạy là cổ nhân. Cổ nhân không nói ra. Vì sao không nói ra? Vì nếu đã nói ra thì sẽ che lấp sự khai ngộ của quý vị. Cho nên thầy không nói ra, để cho quý vị tự mình đi ngộ. Sau khi tự mình ngộ rồi thì thầy sẽ ấn chứng cho quý vị. Đó là phương pháp giảng dạy của cổ nhân. Hiện nay tôi đi con đường này, không đi theo con đường xưa của cổ nhân. Tại vì sao? Vì nếu đi theo con đường xưa của cổ nhân, e sợ rất nhiều vị đồng tu, quý vị trong đời này kiếp này không thể ngộ nhập. Tại vì sao? Vì phiền não tạp khí của quý vị quá nặng, nên quý vị không thể ngộ nhập. Tôi đem việc này nói rõ ràng, nói toạc ra, nói rõ ràng, nói toạc ra, đối với quý vị có lợi ích hay không? Có lợi ích hay không? Cũng rất khó nói. Bởi vì Phật Pháp không có định pháp. Nếu như giảng giải một cách rõ ràng minh bạch như vậy mà quý vị nghe rồi hiểu rõ, quý vị liền sanh lòng chuyên tu tịnh độ, không ngộ cũng không quan hệ. Cho nên Tổ sư Đại Đức có nói, chỉ cần thấy Di Đà, lo gì không khai ngộ. Quý vị ở trong thế gian này mà không thể khai ngộ, chỉ cần quý vị vãng sanh thấy được A Di Đà Phật thì liền được khai ngộ. Nếu như cái tâm nguyện này không khởi sanh, nhưng đã gieo một chủng tử thiện căn vào trong A Lại Gia Thức, cái thiện căn này sức lực rất mạnh, trong tương lai gặp duyên nhất định sẽ được thành thục. Ở phía trước chúng tôi có nói, chư Phật Bồ Tát vì tất cả chúng sanh diễn nói, điều quan trọng nhất là phải khế cơ khế lý. Cho nên chúng ta quan sát căn cơ của chúng sanh trong thế gian hiện nay, cái phương pháp đó của cổ đại đức dạy là không thích hợp, tức không khế cơ với người hiện nay. Thế nhưng nguyên lý nguyên tắc thì chúng ta nhất định phải tuân theo, quyết định không thể trái với nguyên lý nguyên tắc. Nếu trái với nguyên lý nguyên tắc thì là không khế lý, khế cơ nhưng không khế lý, không thể thành tựu, đó là ma thuyết. Cho nên điều phải chú trọng cả hai mặt, khế cơ và khế lý. Chúng ta tu học pháp môn, tôi xin đặc biệt nói rõ cho quý vị biết, đức hạnh của quý vị không thể thành tựu là vì tu học xen vào nhiều pháp môn nên không được lợi ích. Quý vị nhất định phải đạt đến tam muội hiện tiền. Chúng tôi đem tiêu chuẩn hạ thấp nhất, nghĩa là quý vị phải buông bỏ ý niệm tự tư tự lợi, buông bỏ ý niệm danh văn lợi dưỡng, có thể không bị ngũ dục lục trần, bên ngoài dụ dỗ mê hoặc, như vậy cũng tạm được. Quý vị có công phu này nhưng không có đại trí huệ, không thể đại triệt đại ngộ, chỉ có trí huệ nhỏ. Quý vị thật có trí huệ hiện tiền thì quý vị có thể xen vào pháp môn khác, có thể đi tham học. Quý vị học tập có thể mở rộng thêm, tức học rộng nghe nhiều, để thành tựu hậu đắc trí của quý vị. Một mặt thành tựu hậu đắc trí, một mặt thì tăng trưởng định huệ của quý vị. Nếu trong quá trình tu học quý vị cảm thấy giới định của mình dần dần xa lìa thì quý vị phải đặc biệt chú tâm cẩn thận, lập tức hồi đầu. Tại vì sao? Vì đã sai rồi. Sau khi đã khai trí huệ và đã đạt được hậu đắc trí thì giới định của quý vị nhất định là tăng trưởng. Quý vị không bao giờ thoái chuyển. Khai trí huệ là giúp cho quý vị tăng trưởng giới và giúp cho quý vị tăng trưởng định. Đây là điều chắc chắn như vậy, tuyệt đối không phải nói trí huệ hiện tiền thì không có giới định, đó là ma không phải là Phật. Bài kệ Tứ Hoàng Thệ Nguyện chúng tôi xin giới thiệu đến đây. Lại xem tiếp một câu phía dưới là xưng tán Phổ Hiền Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Phổ Hiền Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô là ý nghĩa quy y, là ý nghĩa lễ kính Phổ Hiền Bồ Tát. Gọi Ngài Phổ Hiền là Vương, đây là đối với Ngài đặc biệt tôn kính. Phổ Hiền Bồ Tát là một trong Hoa Nghiêm Tam Thánh, chúng ta đều rất quen thuộc. Phổ Hiền cũng dịch là biến các, biến là phổ biến, biến có nghĩa là phổ, các là các tường, tức nghĩa là hiền. Ở Trung Quốc thường dịch là biến các, cũng là đặc biệt nhắc nhở cho mọi người biết hình tượng và danh hiệu của Phật Bồ Tát đều là biểu pháp. Tại trong Kinh Hoa Nghiêm thì có nói rất nhiều. Phổ Hiền Bồ Tát là tượng trưng cho lý đức, định đức, hạnh đức của chư Phật. Thật ra đều là nói tự tánh và tánh đức. Ở phía trước Thiền sư Trung Phong đã có khai thị: tâm ta tức là A-di-đà Phật, A-di-đà Phật tức là tâm ta. Chúng ta không nên coi thường hai câu này. Ý nghĩa của hai câu này rất sâu. Đối với chúng ta tu học mà nói là sự giúp đỡ rất lớn lao, đã cho chúng ta biết tâm tức là Phật, Phật tức là tâm, là nói cái đức của Phật, tức là nói tánh đức. Phổ Hiền Bồ Tát là tượng trưng cho lý đức của chúng ta. là cái lý chân như tự tánh của chúng ta. Cái lý của chân như là cái lý của chân như là biến các, là phổ hiền, phổ là bình đẳng, không có cao thấp. Quý vị phải hiểu cái ý nghĩa này. Tánh đức, bản tánh và đại đức của chúng ta là không sanh không diệt, không đến không đi, vĩnh viễn không bao giờ mất đi. Nó không bao giờ đi theo chúng ta vào sanh tử luân hồi. Sanh tử luân hồi là duyên, nhưng pháp tánh không theo cái duyên này. Tuy rằng duyên có hợp tan, có sanh diệt, nhưng pháp tánh không theo cái duyên này. Tức pháp tánh không có hợp tan, không có sanh diệt, cho nên tánh đức là chân thường. Hạng phàm phu chúng ta thật là đáng thương, vì đã mê mất tự tánh của mình, đã mê mất tự tánh, cho nên tánh đức không thể hiện ra. Nay chúng ta khởi tâm động niệm, đối với mọi người, mọi việc, mọi vật đều cảm thấy mình tốt, người khác không bằng ta. Tu hạnh phổ hiền thì không phải như vậy. Nên biết rằng tất cả mọi người, mọi việc, mọi vật trong khắp pháp giới hư không giới cùng với ta là bình đẳng, tuyệt đối không có cao thấp. Chúng ta tôn trọng người khác là tôn trọng tánh đức của mình. Lễ kính người khác là tôn trọng tánh đức của mình. Đây là chân tướng sự thật. Chúng ta phải biết điều này. Vì sao chúng ta phải hiếu thảo? Hiếu thảo là tôn trọng tánh đức của mình. Vì sao phải tôn sư? Tôn sư là tôn trọng tánh đức của mình. Không phải là vị thầy hy vọng người khác đối với họ tôn kính, đó là tiểu nhân, không phải là quân tử. Tại vì sao? Vì chưa lìa khỏi danh văn lợi dưỡng. Nếu thật sự là quân tử, họ khởi tâm động niệm, tất cả hành vi họ đều thuận theo lời dạy của thánh nhân. Thánh nhân dạy quý vị làm điều gì thì làm điều đó. Quân tử vẫn chưa có chứng được, hiền nhân thì đã chứng được phần ít, còn thánh nhân thì đã chứng được viên mãn. Nhà nho nói thánh hiền và quân tử, tức là trong Phật pháp chúng ta nói là Phật Bồ Tát, A La Hán và những thiện tri thức học Phật. Phật và pháp thân Bồ Tát đã chứng đắc viên mãn, gọi là thánh nhân. Thanh văn và duyên giác chứng được phần ít nhưng không viên mãn, gọi là hiền nhân. Còn hạng phàm phu chúng ta, tức hạng phàm phu trong lục đạo, mà thật sự có thể buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước của mình, tức chúng ta thường nói buông bỏ thành kiến của mình, đều thuận theo lời dạy của Phật Bồ Tát mà ý giáo phụng hành, thì trong nhà nho gọi là quân tử. Trong kinh luận không có chỉ dạy chúng ta như vậy, mà chúng ta vẫn còn có tạp khí đó thì gọi là nghiệp chướng sâu nặng. Tự mình lại còn khen mình, hủy báng người khác, ganh ghét người khác, cản trở người khác. Tự mình lúc nào cũng cảm thấy giỏi hơn người khác. Đây là hạng phàm phu, không phải là quân tử. Cho nên quy mạng và xưng tán tất cả đều là thuận theo tánh đức, tất cả đều là giúp cho chúng ta khôi phục lại tánh đức. Tánh đức là vốn có nhưng đã mê mất, nay Phật Bồ Tát dùng chủng chủng phương pháp để giúp cho chúng ta khôi phục lại tánh đức. Đạo lý là ở tại chỗ này. Cho nên chúng ta hiểu được Phổ Hiền Bồ Tát là tượng trưng cho chân lý, chân định, tánh định và đại hạnh của tánh đức là đại hạnh Phổ Hiền. Cái gì gọi là đại hạnh? Ở phía trước đã có giảng thập nguyện. Trong thập nguyện thì lễ kính đại là đại hạnh, gọi là đại hạnh Phổ Hiền, là tánh đức tự nhiên hiện ra, cung kính đối với tất cả chúng sanh, không khác gì cung kính đối với chư Phật Như Lai vậy. Trên hình thức thì khác nhau. Khi chúng ta thấy hình tượng của Phật Bồ Tát thì đảnh lễ ba lại, nhưng chúng ta không thể khi nhìn thấy côn trùng mũi kiến cũng đảnh lễ chúng ba lại, làm như vậy thì sai rồi. Trên hình thức thì khác nhau, nhưng trong tâm cung kính là hoàn toàn giống nhau. Chúng ta cung kính đối với côn trùng mũi kiến cũng như cung kính đối với chư Phật Bồ Tát không khác, đều là bình đẳng, nhưng trên hình thức thì khác nhau. Hình thức là thuận theo thế gian, sau lý phải thàm thấu, sau đó mới có thể biểu hiện hành động. Phổ Hiền Bồ Tát và Văn Thù Bồ Tát, hai vị Bồ Tát này thường cùng chung với nhau. Văn Thù Bồ Tát là tiêu biểu cho trí đức của tự tánh. Quý vị hãy xem, Phổ Hiền là tiêu biểu cho lý, Văn Thù là tiêu biểu cho trí, hợp lại là lý trí. Phổ Hiền, Ngài Phổ Hiền là tiêu biểu cho định, Văn Thù là tiêu biểu cho chứng. Chỉ có trí mới có thể chứng, thế nhưng chỉ có định mới có thể khai trí, cho nên gọi là duy trí năng chứng. Trí và hạnh là một đôi, không thể chia ra. Thứ ba là Văn Thù là tiêu biểu cho tam muội, Phổ Hiền là tiêu biểu cho bát nhã. Tam muội và bát nhã là một đôi, cho nên mối quan hệ của họ hai người như vậy thì rất rõ ràng. Lý trí, hạnh chứng, tam muội bát nhã, bên cạnh của tất cả chư Phật Như Lai đều có Văn Thù và Phổ Hiền. Đây là biểu pháp. Cho nên chúng ta thấy Thích Ca Mâu Ni Phật trong Đại Hùng Bửu Điện, tức trong chánh điện tôn thờ tượng Phật Bồ Tát, đại đa số ở chính giữa là thờ Thích Ca Mâu Ni Phật, hai bên là thờ Văn Thù và Văn Thù Bồ Tát và Phổ Hiền Bồ Tát. Trong các chùa tu Pháp Đại Thừa đều là cách tôn thờ như vậy, còn các chùa tu Pháp Tiểu Thừa ở chính giữa thờ Thích Ca Mâu Ni Phật, hai bên tôn thờ Tôn giả A Ca Diếp và Tôn giả A Nan. Đây là hai vị đại đệ tử của Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài Ca Diếp là truyền Thuyền Tông, Ngài A Nan là truyền Giáo Hạ. Hai ngài là hai vị tổ sư của tông môn và giáo hạ, cũng đều là biểu pháp. Chúng ta cũng thường nhìn thấy Ngài Văn Thù cởi sư tử ở bên tay trái của Phật. Vị trí của Ngài ở bên tay trái của Phật, còn Ngài Phổ Hiền cởi bạch tượng, bạch tượng sáu ngà. Vị trí của Ngài ở bên tay phải của Phật. Hai ngài tiêu biểu cho lý trí, hạnh chứng và tam muội bát nhã viên mãn. cả thể đều viên mãn, thì dùng Tỳ Lô Giá Na là tiêu biểu. Tỳ Lô Giá Na là khắp tất cả chỗ, là tiêu biểu đại viên mãn. Cho nên bộ Kinh Hoa Nghiêm này là nói một Phẩm hai Bồ Tát là pháp môn viên tu viên chứng, cho nên gọi là Hoa Nghiêm Tam Thánh. Hoa Nghiêm Tam Thánh là tiêu biểu cho bản thể của tất cả hạnh đức. Cho nên trong Kinh Hoa Nghiêm nói thập đại nguyện. Đây là chúng tôi giới thiệu một cách đơn giản về Phổ Hiền Bồ Tát. Nếu muốn hiểu rõ tường tận hơn thì hãy đọc xem trong Kinh Hoa Nghiêm. Bây giờ pháp sự làm đến chỗ này, tất cả đều phải quy vào tánh đức. Đến chỗ này thì niệm ba lần Nam Mô Phổ Hiền Vương Bồ Tát Ma Ha Tát là quy vào tánh đức. Phải hiểu cái ý nghĩa này. Kế tiếp là phần khai thị. Chúng ta xem phần khai thị. Bây giờ sám hối phát nguyện đã xong. Ở phía trước, vãng tích sở tạo chư ác nghiệp là bài kệ sám hối, và chúng sinh vô biên thệ nguyện độ là bài kệ phát nguyện. Đến chỗ này thì đã làm xong. Vong linh mổ nên biết. Chữ mổ này là cầu siêu cho người nào thì điền tên họ của người đó vào, nghĩa là vong tinh tên gì đó nên biết. Phù tịnh độ chi vi giáo giả, chữ phù này là trợ từ, không có ý nghĩa gì. Tịnh độ chi vi giáo tức là giáo nghĩa của pháp môn tịnh độ. Ngưỡng nhờ 48 lời nguyện đại từ đại bi của A Di Đà Phật, nguyện lực sâu nặng nhiếp độ mười phương tất cả chúng sanh, những ai đầy đủ lòng tin đều được vãng sanh. Đoạn khai thị này là đặc biệt đem pháp môn tịnh độ giảng dạy rõ ràng cho các vong linh cầu siêu cho vong linh. Đây không phải là chuyện mê tín. Nếu quý vị nói là mê tín, chuyện cầu siêu cho vong linh không chỉ có một vong linh, mà tôi đã thấy rất nhiều vong linh. Có người ban đêm hoặc vào khoảng sau 5 giờ chiều, nếu quý vị đọc quyển Tam Thời Hệ Niệm thì sẽ có rất nhiều quỷ thần đến. Là thật đấy, quý vị đọc Tam Thời Hệ Niệm thì sẽ chiêu các quỷ thần đến. Nếu quý vị đọc không có 10 phần thành kính thì quỷ thần đến sẽ gây phiền phức cho quý vị. Còn như lúc ban đêm tụng kinh Địa Tạng cũng có quỷ thần đến làm nhiễu loạn, khiến quý vị ban đêm ngủ không yên. Không chỉ có một hai vong linh mà là có rất nhiều. Cái chuyện này không phải một hai người ngẫu nhiên mà gặp. Chúng tôi cũng gặp qua rất nhiều, nghe nói cũng rất nhiều. Hiện nay chúng ta được biết trong khoa học cho hay, bây giờ ở nước Mỹ và Canada họ đang nghiên cứu đời trước và đời này. Những người nghiên cứu luân hồi rất nhiều, những tài liệu cho biết cũng rất nhiều. Các đồng học ở bên đó đã thu thập có đến 30+ loại, toàn là rất nổi tiếng. Hầu như ở bên Mỹ và Canada, khi họ nhắc đến thì mọi người đều biết. Họ đã thu thập rõ ràng nhất có 30+ loại nói về chuyện quỷ thần. Họ gửi đến học viện chúng ta. Nói đến chuyện quỷ thần thì ở Trung Quốc có rất nhiều, còn nhiều hơn ở ngoại quốc. Như trong những tập bút ký của cổ nhân học hành, mọi người cũng rất quen thuộc. Trong quyển Duyệt Vi Thảo Đường bút ký của ông Kỷ Hiểu Lam có nói đến rất nhiều chuyện quỷ thần. Hoặc là trong những quyển Liêu Trai Chí Dị, Tử Bất Ngữ và Di Kiên Chí, trong những loại sách này đều có ghi chép rất nhiều về chuyện quỷ thần. Chính mắt tôi đã từng thấy qua. Tôi cũng đã nói cho mọi người nghe. Lúc đó tôi còn trẻ, chính mắt tôi thấy qua. Còn có lão cư sĩ Chu Kính Trụ, chính mắt ông cũng thấy qua, nên ông mới tin. Trước khi ông chưa thấy, nhạc phụ của ông là Trương Thái Viêm đã từng làm qua phán quan của Đông Nhạc Đại Đế. Nhạc phụ của ông thường nói chuyện quỷ thần cho ông nghe, nhưng lúc đó ông cho là chuyện kể chuyện cổ tích mà thôi. Ông không có tin, ông không tin có thật. Đến khi chính mắt ông thật sự nhìn thấy rồi thì ông mới tin hoàn toàn là sự thật, không phải giả. Tôi quen biết ông Chu Kính Trụ, lúc đó ông 69 tuổi, còn tôi lúc đó mới có 20+ tuổi. Ông xem chúng tôi như là con cháu vậy, rất thương mến chúng tôi, thường hay kể chuyện cổ tích cho chúng tôi nghe. Ông kể chuyện quỷ thần đều là trong đời này của ông chính mắt nhìn thấy, không phải là nghe người khác nói. Nay chúng ta thật sự hiểu rõ, vật chất không diệt, tinh thần cũng không diệt, chỉ là tụ và tan mà thôi. Thế nhưng vật chất có tụ có tan. Chúng tôi nói linh hồn, linh hồn thì không có tụ và tan. Khác với vật chất, linh hồn không có tụ và tan. Nó đi theo nghiệp lực chuyển thế đầu thai. Linh tánh không diệt. Thế nhưng linh hồn vẫn không phải là thật. Vậy cái gì là thật? Thật là pháp tánh. Pháp tánh là như như bất động. Cái gì gọi là linh hồn? Trong nhà Phật gọi là thần thức, là đã mê mất pháp tánh. Nhưng không phải hoàn toàn mê mất pháp tánh, chỉ là cục bộ mê mất, nên mới có hiện tượng như vậy. Nó không phải là chân thật nhất, nhưng nó chân thật hơn vật chất. Vật chất có tụ và tan, có sanh diệt vô thường. Thần thức cũng có ngưng tụ, là mê vọng ngưng tụ. Nó nhất định phải đạt đến đại triệt đại ngộ thì nó mới trở về với tự tánh. Nếu không đạt đến đại triệt đại ngộ thì nó vẫn còn tồn tại, giống như trong bầu trời có đám mây mù không khác, bay đi khắp nơi, nó không bao giờ tan. Đến khi nào đại triệt đại ngộ thì cũng như đám mây gặp gió lớn bị thổi tan đi, nó không còn nữa và sẽ trở về với tự tánh, thì gọi là chuyển phàm thành thánh. Giáo pháp của tịnh độ, giáo pháp này từ đâu mà có? Là căn cứ trong 48 lời nguyện của A Di Đà Phật mà có. Cho nên 48 lời nguyện trong kinh Vô Lượng Thọ là hạch tâm của tịnh độ, là lý luận cơ bản của tịnh độ. Ngưỡng nhờ, hai chữ ngưỡng nhờ này là tâm thái tôn kính nhất. 48 lời nguyện đại từ đại bi của A Di Đà Phật, nguyện lực sâu nặng, chính là trong kinh Vô Lượng Thọ nói. Chúng tôi giảng kinh Vô Lượng Thọ đã có giới thiệu tường tận cho quý vị. Bộ kinh Vô Lượng Thọ này chính là nói rõ 48 lời nguyện. 48 lời nguyện là hạch tâm của kinh Vô Lượng Thọ. Chúng ta tu hành đương nhiên là quý vị phải nắm lấy hạch tâm, nắm lấy nguyên lý nguyên tắc. Trong Phật Pháp gọi là pháp môn tổng trì, 48 lời nguyện là pháp môn tổng trì của tịnh độ. Thế nhưng chúng ta muốn hiểu rõ thì nhất định phải tin. Tu hành phải nắm lấy cương lĩnh, càng đơn giản càng tốt. Nếu muốn giải thích thì càng tường tận càng tốt. Giải phải tường tận, hành phải nắm lấy cương lĩnh. Phải thực hiện 48 lời nguyện như thế nào? Là nhiếp thổ mười phương tất cả chúng sanh. Nhiếp là nhiếp thọ, thủ thì cũng như ngày nay chúng ta gọi là thu nhận. Hiện nay trên thế giới mỗi một quốc gia đa số đều có mở rộng chính sách di dân. Quý vị đệ đơn xin di dân xem họ có nhận quý vị hay không. Nhiếp thọ thu nhận mười phương tất cả chúng sanh, nghĩa là mười phương tất cả chúng sanh muốn di dân đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, A Di Đà Phật đều hoan nghênh, nhưng phải có điều kiện. Những điều kiện gì? Đại sư Ngẫu Ích tại trong quyển Di Đà Yếu Giải có nói cho chúng ta biết là phải có tính và nguyện. Quý vị phải có tính, phải có nguyện mới được. Cho nên ở chỗ này thì Thiền Sư Trung Phong nói những ai đầy đủ lòng tin đều được vãng sanh. Nếu quý vị không có tính cũng không có nguyện thì quý vị không được vãng sanh. Tuy Phật có nhiếp thọ nhưng không có cách nào thu nhận quý vị. Tính giả phải tin như thế nào? Tin có ba điều. Điều thứ nhất là tin có Tây Phương tịnh độ. Câu này rất là quan trọng. Quý vị phải hoàn toàn khẳng định ở hướng Tây của Ta Bà Thế Giới có Cực Lạc Thế Giới, có một thế giới gọi là Cực Lạc Thế Giới. Đây là điều đầu tiên quý vị phải tin. Điều thứ hai là tin có A Di Đà Phật. Đây là hoàn toàn trên mặt sự tướng mà nói. Thật có một vị A Di Đà Phật, có một vị Phật, đức hiệu của Ngài gọi là A Di Đà Phật, là A Di Đà Phật nhiếp độ tất cả chúng sanh. Chúng ta gọi nhiếp độ chúng sanh là tiếp dẫn chúng sanh. Quý vị có tính, có nguyện thì Phật nhất định sẽ đến tiếp dẫn quý vị. Đây là điều thứ hai quý vị nhất định phải tin. Điều thứ ba là chúng ta và chúng sanh tin có phần được vãng sanh. Đây điều này quý vị nhất định phải có tự tin, tự tin mình có phần được vãng sanh. Dùng lời hiện nay mà nói, có phần tức là có điều kiện, có tư cách. Ta tin ta có điều kiện vãng sanh, ta có tư cách vãng sanh. Điều này rất quan trọng. Nếu quý vị không có ba điều lòng tin này thì quý vị không được vãng sanh. Còn nếu thật sự có ba điều lòng tin này, quý vị đang sống, đang sống trong thế gian này, tư tưởng của quý vị, lời nói và hành vi của quý vị khác với mọi người. Khác ở chỗ nào? Người thế gian vẫn còn tham luyến cõi này. Họ lúc nào cũng muốn ở lại cõi này. Nếu quý vị thật sự tin có phần được vãng sanh đến Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, ta muốn làm người của Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, ta đến cõi này để du lịch, ta đến cõi này để tham quan du lịch dạo chơi, tuyệt đối ta không bao giờ có ý niệm lưu luyến ở cõi này chút nào. Hay nói cách khác, bất cứ lúc nào cũng có thể buông bỏ, không có lưu luyến chút nào. Nhà của ta ở Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, không phải ở cõi này. Cõi này là ta đến dạo chơi mà thôi. Đây là tư tưởng của quý vị, lời nói hành vi của quý vị khác hẳn. Nếu như quý vị vẫn còn lưu luyến cái thế gian này, vẫn còn muốn ở lại, quý vị không tin, mà quý vị cầu sanh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, một mặt muốn đến Cực Lạc Thế Giới, một lại muốn ở lại cõi này, cả hai mặt đều muốn hết, không có chuyện như vậy. Bây giờ thời gian đã đến,